Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cú bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội châu Âu. Bài chia sẻ có tiêu đề Quy chính bản thân khiến cảm động lòng người. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại châu Âu. Sư phụ giảng, có người thực hiện công tác của mình chính là thông qua việc thuyết nói. Trích bài giảng thứ 8, chuyển Pháp Luân. Từ rất lâu rồi, tôi đều cảm thấy thuyết nói để thực hiện công tác dường như không nhiều. Kỳ thực từ sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 đến nay, tôi thường chỉ thuyết nói trong công tác hay làm việc cứu người. Ví như giảng chân tướng tại điểm giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho người Trung Quốc, thu thập chữ ký cho bản kiến nghị, làm quảng cáo bán hàng cho Epoch Times tiếng Trung, bán vé và các sản phẩm của Shenzhen, hay hỗ trợ dịch vụ khách hàng của Epoch Times tiếng Đức. Tất cả đều cần thuyết nói, đối tượng chủ yếu là người phương Tây. 1. Giảng chân tướng không truy cầu kết quả, nhưng không thể không có kết quả. Sư phụ yêu cầu chúng ta cần giảng thanh chân tướng, nhưng không chỉ là nói qua một chút về chân tướng, phát một chút truyền đơn. Vậy thế nào là giảng chân tướng? Tôi cảm thấy rằng cần chú trọng thanh trừ nhân tố văn hóa đảng của tự thân chúng ta là rất trọng yếu. Tôi đến từ quốc gia Cộng sản Trung Quốc, nên từ nhỏ đã bị nhồi nhét một cách tinh vi những tuyên truyền của văn hóa đảng. Một số phương thức tư duy và hành vi của văn hóa đảng đã bất giác trở thành thói quen. Nó cũng ngăn cản tôi nhận thức một cách thanh tỉnh đối với Pháp. Chỉ có thanh trừ những nhân tố này trong tư tưởng thì mới có thể chân chính lý giải nội hàm của Pháp ở tầng thâm sâu hơn. Nhiều năm qua, tôi thường tận dụng thời gian lúc nấu cơm, ăn cơm hay làm việc nhà để nghe 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản, giải thể văn hóa đảng, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản và ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta. Mỗi cuốn đó tôi đều đã đọc và nghe hơn chục lần. Điều này giúp tôi hiểu rõ hơn về hình thức biểu hiện của chủ nghĩa cộng sản ở phương Tây, từ đó giúp tôi có thể giảng minh bạch chân tướng cho người phương Tây. Bất kể tham gia hạng mục nào, tôi đều đặt yêu cầu cao đối với bản thân. Tôi cần liên tục thăng hoa về phương diện tu luyện, đạt tới yêu cầu của Pháp ở các tầng thứ khác nhau. Tại điểm giảng chân tướng, tôi không chỉ hài lòng với việc ra ngoài phát tài liệu chân tướng, mà tận lực muốn cho người qua đường minh bạch và ký bản kiến nghị. Chúng ta không truy cầu kết quả, nhưng chúng ta cũng không thể không có kết quả. Đối với người Đức, tôi thường đưa ra những câu trả lời đơn giản, nhưng có sức thuyết phục đối với các vấn đề thường gặp. Ví như không trả lời tốt vấn đề nào đó, tôi đều suy nghĩ xem cần làm thế nào để trả lời tốt hơn. Tôi không thể dễ dàng bỏ qua những người hữu duyên nói chuyện với tôi. Một lần, khi tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông ấy rất tán đồng, nhưng khi tôi đưa cho ông bản kiến nghị, ông ấy lại bắt đầu nói về những quan điểm khác nhau về Trung Quốc, khiến chủ đề bị lạc hướng. Tôi càng cố gắng tập trung vào chủ đề, trong khi nói chuyện, thỉnh thoảng tôi lại mời ông ký tên bởi vì nhận thức của ông đối với Trung Cộng vẫn khá thanh tỉnh. Tôi hỏi ông 3-4 lần, ông ấy đều nói lảng đi. Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ không bỏ cuộc được. Sau khi nói chuyện với ông hơn nửa giờ, cuối cùng ông ấy đã ký bản kiến nghị giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi ký xong, tôi chào tạm biệt ông và tìm người khác nói chuyện. Một lần khác, tôi đưa một ít tư liệu cho một người có dáng vẻ phần tử tri thức. Ông ấy cầm tư liệu trong tay rồi trả lại cho tôi và nói ông không có thời gian xem. Sau đó ông lại nhìn bảng trưng bày về nạn thu hoạch nội tạng sống và cười, khuôn mặt biểu hiện thái độ kỳ lạ. Tôi hiểu ngay ông ấy đang nghĩ gì. Tôi lịch sự hỏi, có phải ông nghĩ đây là một thuyết âm mưu đúng không? Không đợi ông trả lời, tôi liền nói tiếp, tôi hiểu những hoài nghi của ông, thu hoạch nội tạng sống là tội ác, là hành vi của ma quỷ, vượt ngoài sức tưởng tượng của con người, nhưng đó là sự thật và có nhiều bằng chứng gián tiếp cho thấy sự tồn tại của tội ác đó. Ví dụ như, sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, Hơn 100 trung tâm cấy ghép nội tạng đã được thành lập ở Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông chính thống và các chính phủ phương Tây im lặng, không đưa tin về cuộc bức hại liên quan đến hàng trăm triệu người này. Vì vậy, ông không thể tìm hiểu thông tin này từ các phương tiện truyền thông quen thuộc. Tất cả mọi người ở đây đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đều có gia đình và công việc, nhưng chúng tôi đến đây khi rảnh rỗi để nói với mọi người về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Chúng tôi dùng tiền của chính mình để in những tờ báo này với mong muốn vạch trần tội ác phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi nghe tôi nói, ông ấy dường như đã minh bạch. Ông một mực cung kính, chia cả hai tay ra, nói với tôi, hãy đưa những tài liệu đó cho tôi nhất định sẽ đọc cẩn thận. Sau đó, tôi cũng nói với ông về trang web Epoch Times tiếng Đức và cuốn Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới của chúng ta. Hy vọng ông sẽ đọc những tài liệu này và minh bạch thêm. Đối với những ai nói lời vu khống về Pháp Luân Đại Pháp, tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời một cách đơn giản. Đó là Trung Cộng nói. Hầu như 100% mọi người nghe câu trả lời này đều không kiên trì quan điểm của họ nữa. Quả đúng như vậy, Trung Cộng vốn khét tiếng xấu xa. Ai muốn nói điều tương tự như Đảng Cộng sản Trung Quốc đây? Một số người nói họ không dám ký bản kiến nghị. Có những người nói ký cũng vô ích, một số người lại sợ rằng họ ký thì tương lai sẽ không thể sang Trung Quốc. Tôi nói với họ, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ rất mừng khi bạn nói và nghĩ như thế. Bạn đừng cho rằng những gì đang xảy ra ở Trung Quốc không liên quan gì với chúng ta ở đây. Bạn xem, đại dịch COVID toàn cầu đã ảnh hưởng đến cuộc sống và kinh tế của chúng ta như thế nào. Sự tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một thảm họa của thế giới. Nói như vậy, hầu hết mọi người đều tán đồng và ký bản kiến nghị. Sư phụ giảng, từ thời tôi mới chính Pháp, chư thần đã đặt ra một điều như thế này, là tà đảng ấy bất kể với mục đích gì mà làm điều gì thì kết cục đều là giúp tôi và đệ tử Đại Pháp. Do vậy nếu tà đảng Trung Cộng muốn làm điều xấu gì, nó chỉ cần hễ thực hiện thì đều là việc hỏng, việc xấu tệ. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008. Giảng Pháp tại các nơi 8. Tôi nhận thấy rằng dù nói về chủ đề gì, chỉ cần hướng đến vạch trần bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì việc giảng chân tướng đều dễ dàng, bởi sư phụ và các chúng thần đã mở sẵn đường và ngày tàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã định. Đây là một công cụ đắc lực để các học viên giảng chân tướng và cứu người. 2. Để chúng sinh sinh tâm kính ngưỡng đối với các đệ tử Đại Pháp. Năm 2021, một học viên phương Tây gọi điện cho tôi, nhờ tôi có thể trợ giúp cho dịch vụ khách hàng đăng ký mua Epoch Times tiếng Đức. Ban đầu, tôi từ chối bởi trong thời gian dịch bệnh, tôi đã bắt đầu làm việc cho mảng phát thanh của một kênh truyền thông xã hội của Epoch Times tiếng Trung và ghi âm cho một số hạng mục khác. Tôi cảm thấy thu âm chính là pháp khí của mình và tôi muốn tiếp tục những việc mình đang làm. Nhưng sau đó tôi nghĩ, khi một hạng mục Đại Pháp cần trợ giúp, tôi không thể quyết định làm việc gì chỉ dựa vào sở thích của mình. Tôi không thể tự an bài con đường tu luyện cho bản thân. Vì vậy tôi đã đồng ý tiếp nhận công việc này. Tôi đảm nhận hai nhiệm vụ. Một là giúp khách hàng đã hủy đăng ký tiếp tục đăng ký đặt mua. Hai là giúp những người đăng ký đã rút lại tiền mua lại dịch vụ. Khó khăn của tôi là tiếng Đức không phải là tiếng mẹ đẻ. Hơn nữa chuyên ngành học của tôi cũng không phải là tiếng Đức. Vì tôi phải chủ động gọi điện cho khách hàng, nên bầu không khí rất khác so với việc khách hàng gọi điện đăng ký. Đôi khi ngay khi cuộc gọi được kết nối, họ liền hỏi tôi lấy đâu ra số của họ. Một số khách hàng khăng khăng không đặt nữa và tôi không cần nói thêm gì nữa. Có người nói tôi đang làm phiền họ và thậm chí còn dọa sẽ gọi cảnh sát. Một số người cúp máy và không trả lời khi tôi gọi lại. Vấn đề đau đầu nhất là viết email. Chúng tôi cần phải có những email này làm hồ sơ cho các thủ tục pháp lý trong tương lai. Đối với tôi, thật không dễ gì để viết một email phức tạp như vậy bằng tiếng Đức và còn phải viết rõ ràng để người đăng ký hiểu được mức độ nghiêm trọng về hậu quả của việc họ không mua dịch vụ. Mỗi lần cần viết gì, tâm tôi lại thấy rối bời. Nhưng hiện tại đã có một người học viên người Đức có thể giúp tôi kịp thời sửa lại email, bù đắp cho thiếu sót của tôi. Rõ ràng, việc đề nghị khách hàng đăng ký lại khi họ đã hủy đăng ký hoặc mua lại dịch vụ khi họ đã rút tiền đều không phải là việc dễ chịu gì. Đôi khi có sự hiểu nhầm hoặc khi khách hàng không hài lòng, tôi cố gắng nói chuyện một cách vui vẻ, dễ chịu, hoặc đùa một chút để xoay chuyển bầu không khí căng thẳng, cho đến khi tất cả chúng tôi có thể kết thúc cuộc trò chuyện một cách vui vẻ. Tôi muốn khách hàng không có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào về kênh truyền thông của chúng tôi, bất kể họ có tiếp tục đăng ký nữa hay không. Tôi nghĩ cơ hội nói chuyện với mỗi người là quý giá, và đó có thể là cơ hội duy nhất để họ nói chuyện với một học viên. Tôi trân quý mỗi khách hàng đăng ký, và tôi trân quý cơ hội giảng chân tướng cho họ. Mặc dù chỉ nói chuyện với khách hàng đăng ký phương Tây, nhưng tôi lại thường xuyên nghe các đoạn ghi âm của các học viên Trung Quốc trong tổ điện thoại khuyên tam thoái. Chính niệm, trí huệ và cách thức giảng chân tướng của các đồng tu là đứng từ các khía cạnh khác nhau mà giảng, và điều đó rất hữu ích đối với tôi. Đối với những khách hàng hủy đăng ký, tôi cố gắng tìm ra nguyên nhân thực sự của việc hủy đăng ký và những khúc mắc của họ. Phần lớn khách hàng hủy đăng ký là do họ không có thời gian đọc báo. Tôi nói với họ rằng, với tư cách là một kênh truyền thông độc lập, mục đích của chúng tôi là đưa tin sự thật để nhiều người hơn nữa được biết. Một số khách hàng đã quyết định tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp ở nhân gian chính là một biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian. Có lẽ cần để cho tất cả chúng sinh mang tâm thành kính đối với các học viên. Tôi thường dùng ngôn ngữ đơn giản, cách tiếp cận của tôi cũng rất gần gũi. Như thể tôi đang trò chuyện với người thân của mình. Tôi cố gắng nghĩ trước xem nên nói gì khi gặp những tình huống khác nhau. Ví dụ, một điều mà hầu như lúc nào tôi cũng nói đến chính vì sao truyền thông xã hội lại đóng kênh Epoch Times một cách vô cớ. Tôi muốn khách hàng hiểu rằng tình trạng kiểm duyệt nội dung cũng diễn ra ở Đức và gói đăng ký là một cách trả tiền trực tiếp cho kênh truyền thông mà họ tin tưởng mà không cần thông qua các công ty công nghệ lớn. Một số khách hàng sau đó đã minh bạch và nói rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Ví dụ, có một khách hàng mở một quầy kem, mùa đông thì đóng cửa. Anh ấy không đặt báo cho bản thân mà chỉ đặt cho khách hàng nên muốn hủy đăng ký vào mùa đông. Sau khi nghe tôi nói xong, anh ấy đồng ý đặt mua lại dù đang là mùa đông. Hầu hết khách hàng đăng ký mua Epoch Times đều coi trọng văn hóa và lý niệm truyền thống. Rất nhiều người tín vào Chúa hoặc Thần. Khi nói chuyện với họ, đôi khi tôi có thể nói cao hơn một chút tùy theo tình huống. Thật ngạc nhiên khi một khách hàng nói, tôi tin rằng trong giai đoạn khó khăn này, nhân loại đang tiêu bỏ nghiệp lực và Thần đang dõi theo phản ứng của con người. Tuy rằng đại dịch đã mang đến nhiều đau thương, nhưng rồi tất cả sẽ qua. Từ đó, bất cứ khi nào tôi cần bày tỏ điều này với khách hàng, tôi liền nói, một trong những khách hàng của tôi đã nói điều này, và tôi nghĩ điều đó thực sự rất có đạo lý. Bạn có thấy vậy không? Trong khi nói chuyện, nếu phù hợp, tôi sẽ chia sẻ với khách hàng về Chen Jun và Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu, tôi có chút lo lắng rằng hiệu quả sẽ không được tốt, nhưng thực tế những người tôi giảng đều hỏi rằng Chen Jun và Pháp Luân Đại Pháp mà tôi vừa nói đến viết như thế nào và đề nghị tôi gửi cho họ những thông tin liên quan. Quả thực, trong biển người mênh mông mà gặp được đệ tử Đại Pháp để nói với họ rằng Đại Pháp chính là điều họ đã chờ đợi bấy lâu, thật không hề dễ dàng gì. Phía minh bạch của chúng sinh đều rất minh bạch. Trước khi kết thúc cuộc gọi, thông thường khách hàng thường nói cảm ơn chị vì cuộc nói chuyện thú vị này, hay cuộc nói chuyện với chị rất hữu ích với tôi. Những gì chị nói mang lại rất nhiều cảm hứng. Mỗi khi nghe điều này, tôi thực sự cảm thấy vui mừng cho họ. 3. Tín sư tín pháp, ý niệm chỉ huy công năng làm các việc. Trong khi bán các sản phẩm của Chen Jun, tôi phát hiện bản thân còn tồn tại vấn đề chưa hoàn toàn tín sư tín pháp. Tối ngày đầu tiên ở nhà hát, rất ít người đến quầy thông tin nói chuyện với tôi. Tôi rất chán nản, cảm thấy có lẽ do tôi tu luyện không tốt, trường năng lượng của tôi không đủ mạnh. Sau đó, tôi nghĩ mình không tin bản thân, hay là không tín sư đây, đã tu luyện 26 năm, lẽ nào khán giả thấy tôi liền bỏ chạy sao? Bề mặt dường như là tôi đang hướng nội tìm ở tư tưởng của bản thân, nhưng thực ra lại bộc lộ ra sự hoài nghi về năng lực của đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, và hoài nghi đối với uy lực của Đại Pháp tại thế gian. Chính vì thế mà vừa gặp một chút khó khăn, tôi đã nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, không dám yêu cầu bản thân đi làm những việc có độ khó cao, không dám tiếp nhận những việc vượt quá năng lực con người của bản thân. Đêm hôm đó, tôi nghĩ Ở Berlin còn 11 buổi diễn nữa, tôi cần phải nhanh chóng cải biến trạng thái này. Sư phụ rằng, đối với người luyện công mà xét, thì ý niệm chỉ huy công năng người ta để thực hiện các việc. Còn đối với người thường mà xét, thì ý niệm chỉ huy tứ chi, các giác quan để làm các việc. Trích bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân. Tôi biết một niệm của người tu luyện có thể quyết định kết quả của sự việc. Tuy rằng phía mặt con người chúng ta đối mặt với chúng sinh để giảng chân tướng, lẽ nào không phải là công năng của chúng ta cũng đang khởi tác dụng đó sao? Ngày hôm sau khi khách hàng bước vào, tôi nghĩ một chút rằng mình đang đả khai trường năng lượng của mình. Chỉ một thay đổi nhỏ như vậy đã trở thành một bước ngoặt. Từ ngày hôm đó, vô luận là sách Chuyển Pháp Luân hay các sản phẩm của Chân Duyên, tôi đều có thể bán một cách dễ dàng. Nhiều năm qua, cho dù là ở điểm giảng chân tướng, thực hiện các cuộc gọi cho người Trung Quốc, bán vé Chân Duyên hay thực hiện các cuộc gọi cho khách hàng của Epoch Times, tình huống luôn thiên biến vạn hóa, tư tưởng của đối phương cũng thiên biến vạn hóa. Nhưng tôi thường ngạc nhiên phát hiện rằng, ở một nơi thích hợp và một thời gian thích hợp, tôi không biết làm thế nào mà mình lại có thể thốt ra những câu rất có trọng lượng khiến đối phương cảm động, mà đó lại là câu mà tôi chưa từng nghĩ đến. Người ta thường nói, như hữu, thần trợ, như có thần trợ giúp. Điều này hoàn toàn đúng với tôi. Tôi biết mình có được kết quả này là nhờ có sư phụ luôn gia trì cho tôi. Sau buổi biểu diễn cuối cùng ở Đức, có một phụ nữ đã đến quầy sản phẩm của Chen Jun và nói cô tập khí công. Cô lướt qua cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Đức rồi hỏi, người sáng lập của môn tu luyện này còn sống không? Có một từ khiến cô ấy nghe xong liền nghĩ đến một tổ chức nào đó muốn kiểm soát mọi người và cô ấy không muốn bị kiểm soát. Tôi nói, đây là bản dịch, chữ gốc trong tiếng Trung có lẽ sẽ không khiến người ta liên tưởng như vậy. Hơn nữa bản thân chữ tiếng Đức cũng không có nghĩa đó. Là vì có người dùng nó để làm loại việc như vậy nên mới khiến cô liên tưởng như vậy. Cô ấy còn nói, tôi không muốn có ai bảo tôi phải làm điều này, điều kia. Tôi nói, vậy chị đến Thiếu Lâm tự học võ, chẳng phải cũng có sư phụ bảo chị làm thế nào đó sao? Ngoài ra, nếu thực sự muốn kiểm soát mọi người, thì cũng cần ở một hoàn cảnh bị phong bế một chút, không tiếp xúc với người ngoài. Chị xem ở đây có người có thể kiểm soát chị được sao? Cô ấy lại hỏi, vậy tại sao mọi người đều mặc trang phục giống nhau? Sau khi hỏi thêm một vài câu hỏi, cô ấy áy náy nói cô ấy chẳng qua là hiếu kỳ nên mới hỏi nhiều như vậy. Lúc này tôi liền nói, thật may mắn khi chị có thể trực tiếp đọc các tác phẩm của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Không giống những khí công khác, đọc và học đều là những sách do đồ đệ của môn phái đó viết. Mọi thứ hoàn toàn là khác rồi, tựa như cũng không thực sự biết được Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Giê-xu nói gì với chúng ta nữa. Đúng vậy không? Ngay lúc đó, mẹ cô ấy ở bên cạnh nhìn tôi cười rạng rỡ, như thể rất cảm kích tôi. Cuối cùng, người phụ nữ này đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân và vui vẻ rời đi. Cô ấy là vị khán giả cuối cùng mà tôi trò chuyện tại buổi diễn cuối cùng ở thành phố cuối cùng mà tôi trợ giúp Chen Jun tại Đức năm nay. Đối với tất cả những vấn đề của cô, về cơ bản tôi đều trả lời trôi chảy và vô cùng bình thản. Tôi cảm thấy như được sư phụ gia trì và khai mở trí huệ cho vậy. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.